Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa.
Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Trong phần sở hữu tầm thì chúng ta đang nói về sở hữu tầm trong các cõi. Và khi phân chia sở hữu tầm trong các cõi đó thì chúng ta tựa trên hai cái yếu tố là bất thiện tầm và thiện tầm. Bất thiện tầm thì có ở trong cõi dục, và bất thiện tâm thì nó đi với lại các cái tâm bất thiện. Hai nữa là thiện tâm, thì trong thiện tâm này chúng ta chia ra từng cấp độ hay là chia ra từng cõi, tức là thiện tâm có trong các cái tâm thiện sắc giới, xin lỗi, các tâm thiện dục giới, và thiện tâm trong thiền thiện sắc giới. Và đặc biệt thiện tâm này chỉ có trong ba cái tâm sơ thiền mà thôi, sơ thiền sắc giới mà thôi. Và cái tiếp theo nữa là trong cõi siêu thế thì cái thiện tâm nó cũng chỉ có ở trong các bốn cái tâm sơ đạo và bốn tâm sơ quả mà thôi. Thì chúng ta hiện đang khảo sát về cái thiện tâm trong thiền sắc giới. Và trong phần thiện tâm sắc giới thì tôi trình bày với hai dạng. Cái dạng thứ nhất là trong cái quá trình tu tập để mà làm cho cái thiện tâm ở cái sắc giới nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó, thì nó gọi là cái mức độ mà coi như là cao nhất của cái tâm ở trong sắc giới. Thì đó là một cái cách trình bày. Cách thứ hai nữa là tôi trình bày về cái lộ đắc sơ thiền diễn ra trong tâm. Và lần trước khi mà trước khi mà nói qua về cái lộ đắc sơ thiền trong tâm thì tôi cũng đang ôn lại những cái điểm cơ bản về cái tiến trình tu tập để đắc được cái sơ thiền sắc giới này. Tại sao trong phần giảng này là tôi cứ phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại như vậy? Là bởi vì đây là một cái nền hết sức là căn bản trong cái việc tu thiền của chúng ta. Và cái mà chúng ta phải học lấy khi mà chúng ta bắt đầu cái tu thiền đó, là chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại một cách thuần thục. Cho nên á, khi mà mình hành thiền á, thì dẫu cho cái người đó đã đắc cái sơ thiền rồi, Nhưng mà không phải như vậy là có thể là tiến sang cái nhị thiền ngay được, mà cứ phải cái thiền sơ thiền đó là cứ hành trì trở lại, tức là trên cái lối mòn đó đi lại đi lại đi lại, cho nên cái thuần thục tỏ tường thì nó sẽ thành ra một cái sức mạnh trong nội tâm. Và từ cái nền vững chãi đó thì chúng ta sẽ tiến lên từng bậc trong thiền nữa, tức là tiến lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và khi mà nó đạt đến cái ngũ thiền là cái đỉnh cao nhất của nó, thì cái nội lực nơi cái tâm của người hành giả đó cực kỳ vững chãi. Chứ trong thiền chúng ta không phải là chỉ lướt qua rồi thôi. Mặc dù một cái sát na mà chứng đắc về sơ thiền này nó chỉ một sát na duy nhất mà thôi, nhưng mà rồi chúng ta lại phải trở lại từ đâu. Cho nên là quý vị thấy là khi mà giảng cái con đường đó thì tôi đã nói là từ một cái hình thể ban đầu là một cái casino mà chúng ta hướng tâm đến đó, để cho cái sở hữu tâm chúng ta dán áp lên cái đối tượng đó, cho đến lúc mà cái đối tượng nó đi vào trong cái tưởng của ta và nó hình thành ra một cái casino ở trong tưởng. Nó hình thành cho đến độ nó trở thành cái sơ tướng, tức là mở mắt vẫn thấy, nhắm mắt vẫn thấy, nhưng mà nó khi ẩn khi hiện. Rồi từ cái sơ tướng đó, cái tầm của mình chú mục vào, chú mục vào cho đến khi mà cái sơ tướng này nó mạnh mẽ nữa, nó trở thành cái trì tướng. Và dùng cái trì tướng này nè làm một cái đề mục để cho cái trì tướng này nè nó mạnh nữa, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ ở trong cái tưởng của mình, nó sắc sảo ở trong tưởng của mình, cho đến lúc mà nó hiện ra cái quan tướng, tức là cái hình ảnh thật sự của cái casino ban đầu từ một cái cảnh ngoại nó bước vào thành cái cảnh nội là sơ tướng, trì tướng là cảnh nội. Bây giờ nó không còn giữ được, hay là nói rõ ra là nó không giữ được cái sự mà coi như là phản ánh, giống như cái hình ảnh đó nó in trung thực vào bên trong nữa, mà bây giờ nó bắt đầu nó rực rỡ lên, nó sáng lên, và nó làm cho cái hình ảnh của trì tướng đó mà nó in hình cái casino ban đầu đó, giờ đây nó làm cho bóng loáng lên, cho đẹp đẽ lên đó. Và người ta ví nó như một cái viên ngọc nó treo lơ lửng ở trên không. Và cứ tiếp tục cái quan tướng này, sử dụng cái quan tướng này để mà hành trì cho đến khi mình đắc được cái cận định đó, tức là đắc được cái chi lạc. Rồi sau đó thì là đắc định được, tức là đắc được cái chi định. Thì nơi trong cái tâm hành giả mà có cái sơ tướng này đó thì nó có năm cái chi thiền, tất cả tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì năm chi thiền này nó có khả năng là nó trấn áp tất cả các cái triền cái. Và lần trước tôi đang nói tới cái cơ bản trong lúc mà mình hành cái thiền mà để đắc cái sơ thiền ở đây nè, hành thiền sắc giới để đắc sơ thiền đây là hai cái. Cái thứ nhất đó, là chúng tôi nói là niệm, và cái thứ hai là định. Thì cái niệm nó nằm đây, niệm nằm đây. Khi mà quý vị thấy cái sở hữu niệm mà nó nằm trong cái 19 cái sở hữu biến hành này đây, thì phải biết là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta hành thiền với cái niệm, tức là ghi nhận, là ghi nhớ này đây, thì cái tâm chúng ta đã bước vào cái thiện rồi. Trí thì chưa biết là có hay không, chúng ta đang bước vào cái thiện. Và trong tất cả những cái chúng sinh mà làm người trong cõi dục, ai cũng có. Cái người nhị nhân cũng có, chứ không phải chỉ người tâm nhân mới có. Người nhị nhân cũng có cái sở hữu tốt đẹp này. Vậy cái khả năng tu tập, và tất cả chúng ta đây đều khả năng tu tập có sẵn rồi, chỉ đem ra dùng thôi. Cái mình thấy khó là vậy sao? Là vì mình có mình không dùng. Mình quen dùng cái tưởng đây, quen dùng cái tưởng đây, và mình quen kết hợp cái tưởng này nè mà tham và sân của mình đây, quen sử dụng cái đó rồi. Còn cái niệm mình ít khi dùng, mặc dù trong đời sống mình có sử dụng nhưng mình không để ý tới. Thí dụ như bây giờ mình có thể ví dụ như cái tưởng nó là cái camera vậy đó. Và nó có bổn phận là hãy cái gì xảy ra là nó ghi nhận. Nhưng mà cái niệm á, ở trong cái niệm đó là mình có để ý để ghi nhận. Ví dụ giờ cái mình nghi ngờ cái người đó cái chuyện gì chẳng hạn, thì mình để ý xem cái thái độ, cái cử chỉ, cái lời nói người này như thế nào. Hoặc là bây giờ mình tu tập, mình tu tập thì cái niệm đúng nhất là mình đang để ý tới mình. Mình đang để ý coi là mình thường ngày á, là mình cái có cái thói quen của mình là gì, cái thói quen đó nó làm cái gì. Mình để ý, mình quan sát, mình coi từng bước một, thì cái niệm đó là nó đang bắt đầu một cái đời sống tu tập. Và cái niệm nào, cái niệm đó mới chính là cái niệm này đây. Cho nên trong đời sống ta có sử dụng cái niệm, nhưng mà cái niệm để soi sáng về mình á thì ta ít sử dụng. Nhưng mà cái ghi nhớ, cái ghi nhớ để mà chú ý tới cái đối tượng bên ngoài thì ta có sử dụng. Nhưng mà tu tập thì không có sử dụng này. Cho nên khi mà cái niệm mà chúng ta sử dụng để mà ghi nhận những cái yếu tố bên ngoài á, nó không phải là cái niệm của tu tập này. Cái niệm tu tập này bắt buộc cái đối tượng phải là cái hoạt động của các cái sắc pháp hoặc là cái tâm pháp của chính ta thì nó mới là niệm. Còn cái niệm mà trong cái đắc sơ thiền như tôi trình bày với quý vị đó, thì Đức Phật có dạy là cái niệm này thì chúng ta chú ý đến cái đề mục, một trong 40 đề mục. Mà cái đề mục đó, từ cái đề mục là cái cảnh ngoại bên ngoài, cho đến khi mà chúng ta đưa vào trong cái tâm của chúng ta, nó ở trong cái tưởng chúng ta, thì nó trở thành cái đề mục mà chúng ta cứ theo dõi, chúng ta cứ ghi nhận. Thì như vậy cái yếu tố niệm này chúng ta sẽ sử dụng một cách mà coi như là thuần thục, hoặc là một cách sâu sắc hơn khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, chúng ta vẫn sử dụng cái niệm này đó. Cho nên quý vị thấy nè, ở đây tôi nói thêm là quý vị mới hành thiền đó, thì quý vị hãy mắc phải cái chuyện này. Tức là mình coi cái bữa hành thiền đó là mình có được yên vui hay không. Không phải hành thiền để mà tính cái chuyện mà yên vui không yên vui, mà cái buổi hành thiền chúng ta xem cái niệm này nè, cái niệm này, cái khả năng chúng ta ghi nhận đó, là nó có mạnh không, có sắc không. Bởi vì ta đang rèn luyện là phải ghi nhận cái đối tượng đó, chứ không phải cái mà chúng ta đạt được cái gì. Cái khuynh hướng trong cái đời sống phàm phu của chúng ta đó là khi chúng ta làm cái gì bắt buộc chúng ta phải tính toán đến cái kết quả và cái hậu quả của nó. Đó là cái khuynh hướng trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Thì bây giờ đó, khi chúng ta hành thiền thì chúng ta nghĩ được là cái bữa hành thiền này nó phải đem lại cái sự an lạc cho ta. Còn nếu như nó không đem lại sự an lạc, ta có cảm tưởng như là ta không hành thiền được. Thưa quý vị, là quý vị đã đặt lệch cái suy nghĩ của mình rồi. Cái suy nghĩ của mình đó là mình xem cái niệm này nè của mình đã rèn luyện được nó, nó đã nhanh nhẹn, nó đã bén nhạy chưa. Còn cái chuyện gì nó xảy ra, cái đối tượng nó xảy ra, cái tốt cũng như cái xấu về mình, chuyện đó không phải là cái chuyện để ta nghĩ tới, không phải là cái chuyện để ta bình phẩm. Như là tôi đã đưa một cái ví dụ rất là rõ ràng cho quý vị thấy đó, là cái cô giáo mà ra đứng ở cổng để mà ghi tên học sinh đó, thì không phải để phê bình, không phải để phê bình học sinh, không phải để giáo dục học sinh, mà cô có ghi khi mà những cái đứa nhỏ nó đi qua, cô có ghi đầy đủ, cô làm đúng cái nhiệm vụ của cô, trách nhiệm cô á, là cô có ghi mà cô có bỏ sót không. Nếu cô bỏ sót em học sinh nào đó, đó là cái chuyện cô chưa có làm tròn nhiệm vụ của cô. Như vậy khi mà mình hành thiền á, mình xem cái niệm của mình á, nó có chặt chẽ, nó có khích cao. Cho nên khi mà mình hành cái thiền mà sắc giới này đây đó, thì cái mà thành tựu của mình á, là do cái niệm của mình á, có chặt chẽ không, có khích cao không. Quý vị nhớ không? Bây giờ mình chuyển cái suy nghĩ mình lại một chút, thì mình thấy là tất cả chúng ta đây đều có cái khả năng tu tập thôi, không có gì phải mặc cảm cả. Tôi nói là ngay cả người nhị nhân cũng tu tập được. Nhưng mà người nhị nhân trong cái đời này đó, khi mà tu tập như vậy để mà bắt đầu đó, quân tập cái trí của mình. Nhưng mà cái trí nó chưa đủ cái sức, nó bật lên để mà nó đắc thiền thôi. Còn cái người ta đã tu tập từ nhiều kiếp, người ta đã người tam nhân rồi, thì cái trí nó có sẵn. Bây giờ người giống như người ta thêm lực vô, thêm lực vô, cho đến khi mà nó trở thành một cái sức mạnh, nó đủ để nó bật lên và nó phá được cái hàng rào ngăn cách giữa cái chủ thể và khách thể, nó đồng nhất với cái thiền cảnh thì nó đắc sơ thiền. Chỉ vậy thôi. Cho nên là ở đây không có phải nói là cái người trí thức hay người không trí thức, mà đây là nói là tất cả mọi người đều có khả năng tu tập, miễn sao mình đúng phương pháp và mình kiên trì. Là bởi vì cái niệm nó chỉ có thuần tí một sự ghi nhận, thuần tí một sự ghi nhận, nó sẽ đem lại cho quý vị sự nhàm chán. Và khi chúng ta nhàm chán vậy thì chúng ta phải hiểu rằng nơi cái tâm tham của chúng ta còn nhiều lắm. Cho nên chúng ta không thích một cái công việc mà nó, tôi xin để trong ngoặc kép vậy, là nó vô thưởng vô phạt, nó vô ký, nó chỉ có nhiệm vụ là nó ghi nhận thôi. Giống như cô giáo vô lớp ấy thì là có nhiều chuyện để mà giáo dục học sinh thì nó có cái hứng thú hơn. Bây giờ cô giáo mà ra bất ngoài cổng cứ ghi Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, hoài cô cũng chán, nó không phát triển được cái nghề nghiệp của con. Thành ra xin lỗi, cái nghề trong đời thường của mình á là hay chỉ trích hay phê bình, hay nói tốt hay xấu, hay nói lợi hay hại. Để chi? Để mình thu cái phần lợi về mình, thu cái phần tốt về mình. Cái phần nào không phải gì mình đẩy ra, đó là cái đời thường, là cái tâm phạm phu. Cái khi mình hành á, để mình giữ một cái trạng thái yên tĩnh ở trong tâm của mình á, thì cái công việc của nó mang tính chất thuần túy là một công việc, thì cái tâm của mình lập tức nó sẽ rơi vào trong cái sự nhàm chán. Thì ta nên hiểu rằng đó là cái dấu hiệu của tâm tham. Mà nếu mình không hiểu như vậy đó thì mình buông, quay qua cái khác, hành ngán rồi đổi qua cái khác, đổi để cho nó sinh động. Sự tu tập không phải như vậy. Cho nên tôi mới nhấn mạnh cái niệm này, và sẽ còn nói cái niệm này nữa khi mà chúng ta tiến tới những cái pháp hành. Chúng ta cần phải tìm hiểu mỗi một lần gì một ít để chúng ta chuyển đổi cái sự suy nghĩ của mình. Khi mình tu tập thì nó khác với cái tâm phàm phu mà chúng ta đã có từ vô lượng kiếp đến nay. Tất cả chúng ta đây đều phải đổi cái phương pháp khi mà chúng ta tu hành. Tu có nghĩa là sửa đổi, mà hành đây có nghĩa là chính chúng ta phải hành động trở lại, phải làm việc trở lại với mình, thì chúng ta mới có cái cơ mà làm cái việc gọi là cải đổi cái đời mình, làm thăng tiến cái đời sống của mình, nhất là cái đời sống nội tâm của mình. Và hôm trước tôi cũng có nhắc tới một cái chữ thứ hai là cái chữ định. Là khi mình tu cái thiền sắc giới thì cái định đó là điều rất là quan trọng. Ngay khi cái bước đầu tiên mà đi vào thiền thì cái chữ định nó cũng đã là một cái mà coi như là tất cả ở trong tâm của mình á, nó phải đi theo cái chiều hướng đó, cho đến khi cái này nó mạnh mẽ, nó đạt được cái định đó. Bởi vì nếu mình không có định được á, tức là cái sở hữu nhất hành mà nó không có hoạt động được á, thì tất cả những cái sở hữu đồng sanh ở trong cái tâm của mình á, là nó sẽ nhảy nhót. Cho nên do cái lực hoạt động của sở hữu nhất hành, tức là cái yếu tố của định á, mà nó mới sâu kết lại những cái pháp đồng sanh ở trong tâm của mình á, thành ra những cái dòng tiếp cận hoặc là những cái dòng chồng khích lên nhau, để cuối cùng khi tới cái định á, thì cái sở hữu nhất hành á, nó làm cái nhiệm vụ mạnh mẽ của nó nhất là nó vừa chồng khích lên nhau, nó lại vừa sâu chuỗi lên nhau. Như vậy quý vị thấy yếu tố định vô cùng quan trọng. Và khi mà chúng ta học qua tới cái phần tu thiền Vipassana thì cái yếu tố cơ bản trong cái việc tuệ phát sanh vẫn là ở trên cái nền của định. Định tuệ, định tuệ, định tuệ. À, nó trao đổi lẫn nhau trên. Không có nền của định, tuệ không phát sanh. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những ô nhiễm của chúng ta phải chìm lắng xuống. Tôi nói như vậy quý vị dễ hiểu hơn. Mình nói trong đời thường thôi. Bây giờ mình học rồi đó, mình biết rằng là bây giờ mình đang giận đây. Nhưng mình biết chứ, rồi nó cũng giận trở lại. Mình biết mình ngã mạn á, chỗ đó đó, mình hung dữ lên, mình ý mình làm mẹ, mình ý mình làm cha. Mình cũng có hung dữ với con mình, tại mình có nhiều cái chuyện bực. Bây giờ mình về mình thấy cái chuyện đó thì nhân đó là cái bực của mình nó tăng lên, mình biết hết chứ. Nhưng mà rồi nó tăng lên nữa là do sao? Do cái định mình không mạnh. Cho nên mình thấy nó thì cái sát na mình trông thấy nó thì nó lùi lại. Nhưng mà rồi sau đó nó lại trồi lên. Thì như vậy chứng tỏ là cái định của mình không mạnh. Cho nên mình không có kiềm chế nó được. Cho nên cái tiến triển trong cái con đường mà hành của mình á, tức là cái pháp hành của mình á, là làm sao khi mình thấy cái ô nhiễm của mình khởi lên mà mình biết nó một cái, mình nhìn nó một cái là nó tắt ngấm luôn. Giống như quý vị là cái người cha mẹ mà có uy quyền đối với con cái đó, chỉ cần lấy con mắt ngó nó là nó không dám làm nữa. Còn khi mình không có uy quyền đó, mình có treo nó lên xà nhà, mình đánh nó rồi mình buông xuống đi chăng. Thì khi cái tâm của mình á, mà mình không dạy dỗ, không uống nắng được á, thì nó y như vậy. Là kêu nó, cắt nghĩa nó, nói ngọt nó cũng không nghe. Hăm dọa nó cũng không nghe. Đấm nó cũng không nghe. Chế tài nó cũng không nghe, buông xuống đi chăng. Thì cái tâm của mình y như vậy. Cho nên khi mình tu tập không đúng cách, cái định mình không mạnh mẽ, thì dẫu cho mình có thấy những cái pháp ô nhiễm của mình á, mình chiến thắng nó một sát na, mà nó chiến thắng của mình là tính theo tỷ cấp số nhân. À, quý vị nhớ vậy. Cho nên là tôi mới nhấn mạnh cái yếu tố về niệm và định trên cái bước đường mà tu thiền chỉ và thiền quán của chúng ta. Và xin nhắc lại một lần nữa là tất cả chúng ta đây đều có khả năng tu tập, bởi vì tất cả chúng ta đều có sở hữu niệm trong tâm, tất cả chúng ta đều có cái sở hữu nhất hành trong tâm. Vì sao? Cả hai sở hữu này đều nằm trong sở hữu biến hành, ai cũng có cả. Từ trong cái quả trục sinh chúng ta đã có rồi. Cho nên cái đó, nếu mà có thể dùng một cái từ mà tôi ít có hay dùng á, mà tôi cũng không muốn dùng nữa, là quý vị đọc sách quý vị thấy nói là có cái Phật tánh ở trong tâm. Tôi không dùng cái chữ đó, bởi vì cái chữ Phật tánh á, nó phải gắn với lại cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nó phổ biến, tức là cái khả năng tu tập nơi mỗi người đều có sẵn hết. Chỉ có cái chúng ta chịu tu tập hay không mà thôi. Và chúng ta có chấp nhận rằng là cái việc chúng ta tu đó thì nó diễn ra không có gì hấp dẫn cả. Và khi nó nhàm chán thì ta phải hiểu rằng nó là cái gì trong tâm chúng ta khởi lên. Nó là pháp ô nhiễm đã khởi lên. Như vậy thì sở hữu tâm của chúng ta là đi theo cái tiếng nói của nó để mà đổi đề tài cho nó vui, hay là chúng ta dỗ dành nó để dẫn nó trở về cái đề mục mà chúng ta cần phải mà coi như là đưa nó vào khắn sâu trong tưởng đây. Cho nên là trong cái tu mà thiền định này đó, thì có người ví von rất là hay, mới nói rằng là cái người tu thiền định đó, nó giống như một cái người nấu cơm ấy. Thì phải sử dụng cái lửa làm sao á, từ lúc mà cái lửa lớn cho đến cái lúc lửa nhỏ thì mình canh cho nó đều thì cơm nó mới chín. Chứ còn nó đang sôi lên cái là mình rút ra, rồi mình chập mình đi nấu lại thì nó không thành cơm. Thành ra cái tu mà về mà để đạt được cái định á, là nó đòi hỏi một cái sự liên tục. Và cái niệm này nè mà nó trở nên là sắc sảo đó là nhờ nó có sự liên tục. Cho nên là quý vị đi hành thiền thì các vị thiền sư đều có dạy rằng những cái giờ mà chúng ta tọa thiền những giờ chúng ta thiền hành hoặc là những ngày chúng ta ở trong thiền viện chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Còn cái mà chúng ta phải sống á, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ đó, thì cái giờ đó chúng ta bỏ trống rất là nhiều. Cho nên là các vị thường dạy chúng ta là đi đứng nằm ngồi, bất cả tất cả cái oai nghi gì thì chúng ta phải chú ý tới cái niệm này, để cho cái sức mạnh của niệm nó được tăng lên, và cái sự liên tục của nó, nó càng liên tục chừng nào thì nó càng tiến tới cái sức mạnh nội tâm chừng đó. Như vậy đối với sơ thiền đó, thì nếu mà cái niệm và cái định nó càng hoạt động mạnh đó, thì cái khả năng ly dục của nó càng cao. Tức là cái khả năng mà nó làm cho các cái triền cái chìm xuống càng mạnh mẽ, thì cái tâm lúc đó, đó nó sẽ hướng về cái ly dục tâm, nó hướng về cái vô hại tâm, nó hướng về cái vô sân tâm, thì cái tâm càng ngày nó càng được trong sạch. Như vậy bây giờ sau khi mà ôn cái phần đó rồi, thì bây giờ tôi sẽ vẽ cái lộ trình tâm mà nó đắc sơ thiền nơi cái người mà đã thực hành cái pháp hành mà chúng ta đã học vừa qua. Ở đây thì chúng ta tượng trưng đó, cái tâm bằng những cái vòng tròn đều nhau, nhưng mà trên tôi không có vẽ được tròn, chị cũng thông cảm cho, tức là chúng ta phải vẽ một cái vòng tròn nó đều nhau hết. Thì như vậy cái vòng tròn này đặc biệt là quý vị sẽ thấy nó có sự tiếp cận lắm nha, nó có cái điểm tiếp cận. Cái sự tiếp cận này, hai cái vòng tròn mà khi nó tiếp cận như vậy đó, là tôi vẫn thường dùng cái từ mà gọi là chuyển giao công nghệ. Cho nên mặc dù nó sinh ra rồi nó diệt, nhưng mà cái tài sản nó để lại cho con nó. Cho nên cái này thì nó làm duyên cho cái sau phát sanh. Cho nên cái thứ nhất là nhân, cái thứ hai là quả. Rồi cái này quả nó cũng chính là nhân, để nó làm duyên cho cái thứ sau trổ sanh là quả. Và cứ thế, thì cái dòng sống nơi cái tâm thức của mình á, là nó chảy liên tục từ vô lượng kiếp cho đến khi ta chấm dứt luân hồi. Mà cái chấm dứt luân hồi này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta bắt đầu vào cái đời sống tu tập thiền chỉ và thiền quán. Hay nói rõ hơn là chúng ta tu tập thiền sắc giới. Có khi không tu thiền vô sắc giới cũng được, vào Vipassana. Còn nếu không qua cái con đường Vipassana này, không có chấm dứt luân hồi. Thì như vậy cái dòng chảy của cái nội tâm đó, nó sẽ đi qua rất là nhiều cái thác rệt. Cho nên trên cái con đường tái sanh của chúng ta, chưa chắc nay ta làm người mà sau đó ta tái sanh được làm người. Nay ta là chư thiên, chưa chắc sau đó ta là chư thiên. Là do cái lượng nghiệp thiện và bất thiện ta tích lũy. Cho nên ngày nào chúng ta còn làm người, chúng ta giữ gìn cái mạng sống chúng ta, chúng ta giữ gìn cái sức khỏe của mình, để mà mình đưa những cái pháp thiện nó đã có sẵn trong tâm mình nè, trở nên sáng chói. Cái đó là cái ý nghĩa cao quý nhất của đời mình. Khi tôi đọc trong kinh Phật, tôi thấy một câu thế này. Đức Phật dạy rằng là cái quả nhỏ nhất cho cái người mà uống rượu đó, là người ta sanh ra, một là người ta bị đần độn, hai là cái người đó, cái đầu óc á của nó là không có bình thường, ba là nó điên loạn, là cái quả nhỏ nhất. Thì như vậy ngay trong cái đời thường chúng ta thôi, do gì chúng ta thích một cái thức uống, mà cái thức uống đó nó hại cái huệ mạng của chúng ta không biết sao mà tính kể. Thì tôi nói là cái dòng chảy của cái tâm thức đó, nó đi qua cái thác rền, Và như vậy khi chúng ta nhỏ những cái giọt rượu vào trong cái cổ họng chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta nhỏ cho tan cái kiếp làm người chúng ta, để trở thành một cái kiếp thấp nhất, là nó hoại cái trí huệ rồi. Và nó không biết cho đến bao giờ. Và nếu quý vị đây là cái người tỉnh táo, thì quý vị sẽ quan sát cái người bạn của mình. Cái khi mà chưa có bưng cái chung rượu đó uống á, thì mặt mày ra làm sao? Mà đến khi say xỉn rồi đó, quý vị thấy cái sắc pháp nó đổi hẳn hoi, nhất là ở đôi mắt. Thì quý vị sẽ thấy là lúc đó là cái sự xuất hiện của tâm si nó hiện ra. Sự trì độn nó đã có ở trong đôi mắt và ở trên gương mặt rồi. Còn chờ chi mà nó tích lũy say xỉn từ ngày này sang ngày khác, để rồi cuối cùng á, tự mình hoại cái thân mình, cũng chỉ vì những cái giọt đó nó làm khoái khẩu ở nơi cái lưỡi này, và nó làm một cái chút hưng phấn mà nó gắn liền với ngã mạn ở trong tâm của mình, mà vì vô minh mình không hề hay biết. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta quan sát được như vậy, thì chúng ta có dám không? Đó là một cái chúng ta thấy rõ. Và nếu chúng ta đi sâu vào trong từng cái lớp của nội tâm của mình, giống như một cái nhà địa chất, mà đi trong từng cái lớp đất một để chúng ta khảo sát, thì chúng ta phải hiểu rằng có cái gì chúng ta cần phải loại ra trong cái đời sống của ta. Ta phải tỉnh táo mà ta loại ra. Và chính đó là đích thực cái ý nghĩa đời sống của ta. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều không được giáo dục như vậy. Cha mẹ ta, thầy cô giáo ta, xã hội ta, hiếm có ai nói đến điều này. Người ta dạy chúng ta thành công ở đời, người ta dạy chúng ta một triết lý vong thân, là tất cả chúng ta phải hướng ngoại. Chúng ta sống như một cái mũi tên mà nó lao thẳng vào cái đích điểm của đời sống thế gian, còn không có một cái gì nương nhẹ để mà xoay rọi trở lại nơi mình. Phóng hết cái cuộc đời chúng ta đi ra và không có cái giờ quay trở lại. Quý vị thấy cái mái chùa không? Nó uốn cong lại, nó vươn cao lên nhìn nó uốn cong lại. Từ cái nhìn trong cái đời sống nội tâm mà ta mới đưa cái nội tâm ta vươn ra. Không phải từ cái mà chúng ta phóng thẳng hết cái cuộc đời chúng ta, lao vào cái cuộc đời chúng ta để tạo cái danh vọng, cái tiền bạc, cái địa vị, cái hạnh phúc gia đình, là tất cả đời sống nội tâm. Không phải như vậy. Tất cả những cái đó là phương tiện, tất cả những cái đó là quả lành hoặc quả không lành của chính ta. Ta nhận cái quả đó, ta ăn để ta đi trên cái con đường huệ mạng của ta. Không phải ta ở lại trên thế gian này để hưởng những cái quả đó, hoặc là để gây sự với những cái quả đó. Không phải như vậy. Để chúng ta có một cái bài học mới trong cái kiếp sống mới này, và chúng ta học cách để xử lý những cái bài học mà chúng ta chung sống như mọi người đây, để mà làm cho cái tâm ta mát mẻ hơn, sáng sủa hơn. Đó là đích điểm trong cái đời sống của một con người mà muốn lưu giữ và muốn làm sáng những cái hạt ngọc ở trong tâm mình. Mình có tôi chịu gì. Nhất là cái hạt ngọc trí tuệ này đây, ai cũng có hết. Cái người nhị nhân cũng có chứ, nhưng nó yếu thôi, chứ không phải không có. Nó có mà nó yếu. Vậy bây giờ mình làm cho nó mạnh lên. Nó có rồi nó bị che giấu, nó bị nhiều cái lớp nó bao bọc lại. Mình phải làm cho nó mở ra. Nó mở ra là do chính mình. Tôi nói là một giọt rượu nhỏ xuống che kính lại, nó che cái trí tuệ này. Nó như xi măng cốt sắt bọc lại, Và chúng ta cứ thử tưởng tượng những cái thói quen khác trong đời của chúng ta đó, mà những cái thói quen xấu á, nó cũng y như cái giọt rượu, nó che mờ. Khi chúng ta tham đắm vào bất cứ một cái gì, chúng ta bám víu vào cái đó, chúng ta hưởng thụ, chúng ta đều có sự mê mờ ở trong tâm. Và chúng ta xây xi măng cốt sắt để chúng ta che cái hạt ngọc trí tuệ của mình trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vị hành giả tu tập. Thì trong tâm của nơi cái vị hành giả đó, nó có một cái bước tiến đổi thay. Nó không như là trong tâm của một cái người chưa có tu tập. Thì cái lộ trình tâm này nè, nó diễn ra khác với người tu tập. Chỉ có vậy thôi. Giống như là một cái người mà nghĩ ác, thì cái lộ trình tâm họ diễn ra với những tâm thích hợp với cái ác đó. Và một cái người nghĩ lành, làm lành, thì cái lộ trình tâm nó diễn ra với những cái tâm thiện. Và một người tu thì với cái tâm thiện đó làm nền tảng, nó sẽ phát huy lên mạnh mẽ và sáng chói hơn thôi. Đó là một cái thực tế trong một cái đời sống tu tập, chứ không có gì huyền bí. Không có gì huyền bí đó. Tất cả chúng ta đây đừng tu mù, đừng tu mò. Chúng ta học biết rõ, và chúng ta còn biết rõ chỗ chúng ta làm được đến đâu. Và chúng ta không thất vọng về cái chuyện chúng ta thành công quá ít, mà chúng ta biết để mà chúng ta hiểu rằng cái những cái ô nhiễm nơi mình nó quá dày, thì mình phải cố gắng mình làm cho nó mỏng lần, chứ không có buông trôi, không có thất vọng. Đây là một cái dòng tâm thức thụ động. Mà như tôi nói là bao giờ ở trong tâm của chúng ta đó, khi không có việc gì xảy ra thì cái dòng hộ kiếp nó cứ trôi chảy, nó cũng sinh diệt từng sát na, nhưng mà nó cứ im đềm nó trôi chảy. Đó là cái dòng hộ kiếp. Khi bất cứ một cái gì nó xảy ra, tức là năm cái đối cảnh ở bên ngoài, khi nó xuất hiện đến, nó tác động vào, thì lập tức nơi tâm của chúng ta đó, cái dòng hộ kiếp này đây, nó sẽ có thay đổi, nó bị rúng động, và sau đó nó bị cắt ngang là dứt dòng. Thì như vậy nơi đây sẽ bắt đầu là các cái tâm động tốc đây, cái Ravana này. Thì khi một cái vị hành giả mà dùng cái quan tướng làm cái đề mục tu tập, thì cho đến cái bước, tức là nó sẽ tiến từng bước, tiến từng sát na, cho đến cái sát na cuối cùng là đắc được cái sơ thiền đó, tức là đắc định được đó. Thì chúng ta sẽ xem coi nơi cái tâm động tốc này á, nó diễn ra từng cái bước như thế nào. Thì Đức Phật có nói thế này, là nó có hai cái lộ. Một cái lộ cho cái người mà cái tâm của họ đó nó nhanh nhẹn, và một cái lộ cho cái người chậm chạp. Tức là một cái lộ cho cái người vô trợ, một lộ cho cái người hữu trợ. Thì bây giờ để cho chúng ta đi từng bước dễ hiểu, thì tôi nói đến cái tâm của những người mà tiến từng bước một, không có nhảy vọt, tức là nó chậm, nó diễn ra từng phần một. Thì đây, thì như vậy là trong cái tâm hộ kiếp này đây, nó sẽ diễn ra năm cái sát na, và nó có cái tên khác nha. Đây cái chỗ này nó chính là cái lộ ý. Cái lộ ý đưa đến đắc sơ thiền. Thì như vậy, khi mà bắt đầu lộ ý, thì đây chính là cái tâm kháng ý môn. Cái tâm kháng ý môn là cái tâm mà nó mở cửa cái ý môn ra, để mà cho cái lỗ động tóc của nó hoạt động. Thì như vậy, khi mà cái kháng ý môn này nó làm xong cái công việc của nó rồi thì nó diệt, thì cái tâm thứ nhất trong cái lỗ đắc sơ thiền này đây nó phát sinh. Đó là cái tâm chuẩn bị. Và cái tâm chuẩn bị này chính là cái tâm thiện hợp trí, mà tôi gọi là tâm thiện hợp trí một, bởi vì nó đi một cái chuỗi tâm thiện hợp trí. Đây là tâm thiện hợp trí một. Thì như vậy, như chúng ta thấy cái tên của nó đó, là chúng ta có thể hiểu này, nó chuẩn bị những cái yếu tố, hay là nó chuẩn bị cái điều kiện, nó chuẩn bị cái môi trường để mà nó làm cho cái tâm an chỉ định cuối cùng có thể phát sanh được. Tức là nó làm cái nền để nó làm duyên cho tất cả những cái tâm mà thuộc về cận định, an chỉ định có thể phát sanh được. Thì nó gọi là cái khâu chuẩn bị, gọi là tâm thiện hợp trí, nó nằm chỗ đó. Tới cái thứ hai là cái tâm cận hành. Cận hành này nó cũng là tâm hợp trí, và nó là cái tâm hợp trí thứ hai. Thì cái chữ cận đây có nghĩa là nó gần á, tức là nó nằm gần cái tâm mà nó đưa đến cái định, thì gọi là cận hành. Tức là nó cũng là tiếp theo cái chuẩn bị, thì nói cận hành phải nói là hai cái tâm này, là hai cái tâm mà nó làm nền để cho cái tâm cận định và cái tâm định phát sanh, nó gọi là cận hành. Cái tâm thứ ba thì nó là thuận thứ. Cái tâm thứ tư nó là chuyển tâm. Thì quý vị nhìn đây, cái tâm thuận thứ này nó chính là tâm hợp trí thứ ba. Và gọi nó là thuận thứ là vì khi nó xuất hiện đó, thì cái vai trò của nó là nó ở phía trước của nó cũng thuận theo, mà ở phía sau nó cũng thuận theo, tức là nó không có chỏi. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thuận thứ này đây là khi mà nó có mặt á, nó có một cái chức năng nữa là nó có cái khả năng nó thanh lọc các cái ô nhiễm. Tức là nơi đây nè là cái nơi mà nó đẩy các cái tiền cái ra, ngay chỗ cái thuận thứ này, nó đẩy các cái tiền cái ra đó, cái chỗ thuận thứ này. Và khi nó làm cái nhiệm vụ, nó thuận phía trước, nó thuận cái phía sau, thuận phía trước và họ phía sau, lại có cái khả năng đẩy tất cả những cái truyền cái ra, đẩy ra xa, thì nó mới trợ cho cái chuyển tánh này nè, nó có một cái sức mạnh. Cái chuyển tánh này nó cũng là tâm hợp trí thứ bốn. Thì như cái tên của nó là chuyển tánh, tức là nó bỏ cái tánh phàm của nó, để mà cái tánh phàm ở cõi dục đấy, nó khắc chế, nó từ bỏ những cái tánh phàm ở cõi dục để nó bước vào cái dòng thiền. Cái chuyển tánh nó nằm, cái này khi mà qua cái sơ đạo thì chúng ta thấy cái vai trò của nó khác nữa, cái lộ của nó khác nữa. Đây chúng ta nói cái sơ thiền thôi. Thì cái khả năng của nó là nó chuyển tâm, tức là những cái tánh cách, những cái tính mà phàm phu đây, ở trong cõi dục đây, nó tạm thời nó bị khắc chế, nó bị đẩy lui, để cho nó có thể đi vào cái dòng thứ hai, đó là dòng thiền sắc giới. Nó thay đổi, nó chuyển được. Cho nên cái vị này, cái vị mà đắc cái sơ thiền này rồi đó, là sanh thiên, không có tái sanh ở cõi dục nữa, nó đổi. Còn ví dụ như cái chuyển tấm này á, mà khi mình tu cái sơ đạo này đây đó, thì nó sẽ từ bỏ toàn bộ cái thế gian này, tức là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để mà nó chuyển từ cái dòng phàm sang cái dòng thánh. Và khi mà nó cắt đứt được như thế, nó chuyển tộc như thế, thì nó không trở về cái cũ này. Không trở về. Nó cắt đứt cái dòng tộc của nó rồi. Nó cắt đứt cái chủng tánh của nó. Nhưng mà cái chuyển tánh này đó, thì như quý vị thấy là dẫu chúng ta đắc cái sơ thiền sắc giới, chúng ta vẫn còn ở trong thế gian, tức là ở trong tam thế, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy nó chỉ mới khắc chế được cái tánh phàm để mà nó chuyển qua cái dòng thiền mà thôi, chứ chưa phải là nó diệt được cái chủng tộc phàm phu của nó. Quý vị nhớ cho cái chỗ chuyển tánh. Và khi nó làm xong cái nhiệm vụ chuyển tánh của nó rồi, thì nó phải ở trong một cái chỗ khác. Cái chỗ đó là nó bước tới cái an định đây, hoặc là ta gọi đây là đắc sơ thiền. Thì cái sát na chuyển tánh này á, là nó làm cho cái người hành giả đó là coi như là khắc chế được cái phàm phu tánh của mình ở đây, và nhập vào trong cái dòng thiền này. Và cái an định này là giữa cái người hành giả và cái quan tướng đó, nó đã đồng nhất với nhau thành một rồi, thì nó đắc cái sơ thiền ở đây và đã đắc cái an định ở đây. Thì như vậy cái giờ phút đó trong tâm của cái người hành giả đó, nó có được 33 cái tâm sở. Mà nói về thiền chi thì cái sát na này trong tâm cái người hiền giả, thành hành giả đó, có 5 cái thiền chi là tâm, tứ, hỷ, lạc và định. 5 thiền chi. Năm thiền chi này nè, nó sẽ chi phối, nó làm cho 33 cái tâm sở này nó hiệp nhất là 33 tâm sở. Quý vị nhìn 33 tâm sở này nó nằm trong cái thiền đây. Đây, thứ nhất là nó có 13 cái sở hữu tợ tha. Nó có 19 cái sở hữu tiến hành đây. Nó có cái sở hữu trí tuệ, một sở hữu trí tuệ đây. Thì chúng ta có tất cả là 33. Cái này là cơ bản. Còn những người nào mà hành cái thiền, hành cái sơ thiền mà lấy cái tâm từ làm đề mục chẳng hạn, hoặc là tâm bi làm đề mục chẳng hạn, thì nó sẽ có thêm từ, hoặc là có thêm bi. Thì những cái đó chúng ta tính sau. Ta đang nói tới cái căn bản thôi. Vì vậy trong cái tâm của người đắc sơ thiền, quý vị thấy nó có 13 cái sở hữu tợ tha đây. Nó có 19 cái sở hữu biến hành đây. 19 sở hữu biến hành và một sở hữu trí tuệ. Nơi đây quý vị sẽ không thấy bất cứ một cái triền cái nào cả. Cái sở hữu tợ tha thì chúng ta biết rồi. Hễ tâm ta thiện thì nó làm cái việc thiện. Mình sai nó đi làm từ thiện, thiện đi làm từ thiện, mà sai nó đi phá nhà người ta, nó đi phá nhà người ta. Thì bây giờ đó là cái sơ thiền này đang sai nó làm việc thiện đây. Cho nên nó kết hợp với 19 cái sở hữu biến hành là 19 cái sở hữu tịnh hảo đây, toàn là pháp thiện không. Nó lại được soi sáng bởi cái ánh sáng của trí tuệ. Đây là cái tâm của một cái vị đắc sơ thiền, tâm cơ bản đó, hoàn toàn trong sạch. Cái giờ phút mà đắc sơ thiền không có một cơ nhiễm nào hết. Và xin thưa với quý vị, nó đắc có một sát na. Tiếp theo đó, nó rơi vào tâm hậu kiếp. Hậu kiếp. Thì cho tôi giải thích cái này chút xíu rồi quý vị đi ra chơi. Bây giờ đây, đây là cõi dục, đây là cái tâm phàm phu, người phàm phu với cái tâm phàm phu. Khi mình tu tập thì mình chuyển qua bên này á, cái bờ bên này nó là cái bờ của thiền, của sơ thiền. Đây là cái dòng thiền, đây là cái dòng tộc của phàm phu, đây là cái dòng tộc thiền, dòng tộc của một cái vị chư thiên do tu tập, không phải do làm phước. Chư thiên có rất là nhiều loại chư thiên, tới 26 cõi chư thiên. Thì chư thiên này do tu tập. Thì cái sát na mà chuyển tánh á, thì nó giống như một cái người mà đứng bên cái bờ bên này. Thế bây giờ người ta đủ sức mạnh, giống như cái người đó chạy từ xa tới cái chỗ này thì nhún cái chân xuống một cái để nhảy qua bên bờ. Cái sát na chuyển tánh này là sát na nhún cái chân xuống lấy cái lực nhảy qua bên bờ. Thì khi mà nhảy qua bên bờ hôm nay, tức là đắc được cái sơ thiệt, thì có khi đó là nó sát cái mí bờ này, cho nên nó té từ xuống. Vậy thấy không? Nó yếu mà, nó mới đắc lần đầu nó yếu thì nó té trở xuống. Thì khi nó té trở xuống, nó không thể nào nó té về cái bờ bên này. Quý vị rõ chưa? Nó không thể nào mà cái người đó đã nhúng lên, tức là đã có của cái chuyển tâm để mà nhúng bên trên bờ này, nhảy sang bên kia, cái bờ này nó rơi trở lại bờ bên này được hết. Mà nó sẽ rơi vào cái khoảng cách này. Cái khoảng cách này chính là hộ kiếp. Rồi xin mời quý vị nghỉ đây rồi chúng ta tiếp tục nữa, quý vị ngủ hết.